Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ phòng ghi âm, Minh Dung gửi lời chào đến anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào Minh Dung.
Mời anh Dũng gửi bản tin đầu tiên.
Vâng, kính thưa quý vị, phải nói rằng thị trường chứng khoán ngày hôm nay có những con số màu đỏ màu xanh, nhưng mà cái Dow Jones hôm nay thì mở cửa lại giảm 4 điểm, nhưng mà ngày hôm qua lên rất là mạnh, con số hiện tại bây giờ còn rất là cao là 17.847 điểm. Dow Jones rớt 4 điểm, trong khi đó ngược lại Nasdaq lên 7 điểm, con số hiện tại là 4.902 điểm. S&P 500 thì lên được 1 điểm, con số hiện tại là 2.091 điểm, thì nốt 10 năm là 1.85%. Dầu thô thì lên sáng ngày hôm chiều hôm qua đã lên 50 đồng cho một thùng dầu thô rồi, nhưng mà bắt đầu hôm qua là nửa đêm rồi xuống từ, thì sáng ngày hôm nay chỉ còn có 49.81 đồng, nhưng mà con số này chắc chắn sẽ lên 50 đồng cho một thùng dầu thô, quý thưa quý vị. Một euro hiện tại đã được 1 đồng 12 xu, vàng thì lên khoảng 4 đồng 60 xu, một ao vàng 1.224 đồng 80 xu, và con số này vẫn là đang là màu xanh. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.85%, tuần rồi cao nhất là 3.64%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.03%, tuần rồi cao nhất là 2.76%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.340 đồng, bán ra là 22.410 đồng. Vàng thì mua vào là 33.380.000 đồng cho một lượng và bán ra là 33.460.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên, như thường lệ mỗi thứ năm hàng tuần thì Bộ Lao động đưa ra con số thất nghiệp trên toàn quốc. Con số thất nghiệp chấm dứt vào ngày 21 tháng 5 là đã giảm thêm 10.000 người nữa. Và họ nói là con số này nó thấp, rất là thấp so đến nhiều năm, tức là khoảng mấy mươi năm về trước, cái thưa vị. Con số này hiện tại bây giờ là trên toàn quốc là 268.000 người. Thì họ nói rằng con số này phải nói rằng rất là tuyệt vời. Cách đây 2 tuần thì con số này nó lên trở lại khoảng 10.000, nhưng mà số xuống trở lại. Và theo như con, trong khi đó thì Hoa Kỳ, cái đơn đặt hàng của những cái durable goods, tức là những mặt hàng lâu bền đó, vào tháng 4 cũng tăng lên được 3.4%. Tức là có phần nào đó gọi là về positive. Nhưng mà cái business investment đó, trong khi đó nó lại giảm, trong cái quý thứ hai nó lại giảm xuống một phần nào đó. Tức là hàng đơn đặt hàng thì nhiều, nhưng mà những người investment nó lại chậm lại. Hay cái này hình như là nó không có đúng chiều với nhau, thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp thì cái liên quan đến địa ốc. Khoảng 2 tuần trước, 3 tuần trước thì địa ốc có một phần nào đó lình bình. Rồi tuần vừa rồi thôi thì địa ốc bắt đầu phát sáng trở lại, và những cái gọi là net groundbreaking, tức là về động thổ để mà xây nhà mới đó, nó tăng lên đáng kể. Và sáng ngày hôm nay thì các công ty địa ốc họ đưa ra cái con số đó là cái nhà, cái home price nó hit record nữa, bắt đầu tăng nữa kể từ tháng 4 năm 2008. Có nhiều người họ rất là hoang mang vì không biết rằng cái tình hình kinh tế nó không có phải là bright, tức là nó sáng rực lắm. Có nhiều người thất nghiệp, có nhiều công ty đóng cửa, nhưng mà nhà cửa lại tăng lên. Kể từ năm 2000, tháng 4 2008 đến nay, phải nói cái nhà cửa nó nằm con số record rất là cao, kỷ lục. Riêng về những cái hãng xây nhà home builder đó, như là Putty, rồi KB Home, vân vân, phải nói rằng nó biết cái forecast luôn. Tức là thí dụ cho nó là cái đơn đặt hàng họ đưa ra cái chỉ tiêu đó là 1.000 căn đi, thì họ bán ra 1.100, 1.200, nhiều người họ xếp hàng đã mua nhà mới không kịp. Thì theo cái sự mà bùng phát cái địa ốc nhà cửa như vậy đó, thì có nhiều người họ đã vào cái Zillow để track rồi có cái giá trị của nhà mình nó có đúng như vậy không, hay là bubble. Thật sự ra thì nó up to 20% this year, tức là cái nhà của họ giá trị hơn những cái năm ngoái đó là khoảng 20%, tức là cái giá trị nhà vẫn đang tiếp tục lên. Nhưng mà một cái câu hỏi người ta vẫn đặt ra rằng hiện tại bây giờ cái kinh tế nó không phải là rực rỡ lắm mà nhà cửa lên như vậy, thì lý do tại sao? Thì thật sự câu trả lời này có nhiều câu trả lời khác nhau, nhưng mà cái câu trả lời mà có nhiều người đoán nhất, có phải chăng rằng cái giới đầu tư bên Trung Quốc đang mua địa ốc ở bên Mỹ thiệt là nhiều hay không? Thì điều đó chúng ta chờ xem. Cái này chắc phải những người bán nhà cửa mới biết được là ai là đối tượng mua nhà hiện tại bây giờ, chứ thực sự ra thì chúng ta cũng không biết. Trong khi đó thì Costco, một cái người trước đây là former người tổng giám đốc điều hành của Costco, hai người, two former Costco executives, đã về hưu rồi, nhưng mà họ đang bắt đầu sáng lập cái dãy nhà hàng thức ăn fast food. Nhưng mà cái quan trọng ở đây, fast food ở Hoa Kỳ nhiều lắm, McDonald's, Burger King, rồi Sonic, vân vân, Taco Bell. Nhưng mà cái fast food của họ làm không phải là bình thường đơn giản như vậy. Họ nấu gọi là, họ làm đa số những cái thành phần của họ có đó là organic, tức là họ nấu những thức thủ cơ, đồ mà đồ organic hoàn toàn 100%, và họ đã xin giấy phép certified của USDA, rồi họ sẽ bắt đầu mở ra cái tiệm bán, và họ đã đầu tư đến 7 triệu Mỹ Kim so far, chỉ mở cái hai cái nhà hàng. Và nhà hàng, hai nhà hàng này là một cái ở San Francisco, một cái là Pleasanton, tức là hai cái thành phố này đều nằm ở tiểu bang California hết. Trong khi đó thì ông Richard Galanti, ông này là hiện tại bây giờ là giám đốc tài chính của Costco, cũng bỏ vốn vào theo nữa. Rồi cái người CEO trước đây đó là ông Jim Sinigo, cũng bỏ tiền vốn vào, và Ray cuối cùng lên được 7 triệu Mỹ Kim để mà mở ra cái nhà hàng fast food mà bán chỉ có đồ ăn organic thôi. Và họ nói rằng trong những ngày sắp tới đây đó, họ bắt đầu khuếch trương ra, từ đây đến cuối năm đó là khoảng 20 cái nhà hàng giống như vậy nữa, và họ sẽ set up từng cái tiểu bang nào mà gọi là đông dân, rồi đang có một cái population lớn đó, thì họ sẽ đặt cái nhà hàng ở đó. Và trong tương lai thì Dũng nghĩ rằng có nhiều nhà hàng sẽ bắt chước, nhưng mà trên thị trường Hoa Kỳ, đặc biệt những nhà hàng đó, đây là cái nhà hàng bán đồ gọi là organic đầu tiên ở Hoa Kỳ. It's the first organic fast food chain in USA. Và thật sự ra, cái này mà người Việt Nam mà thấy, nhiều người Việt Nam thấy, mà cả Tiến Dũng đã thấy điều này đã không có lâu, đã thấy trước rồi. Và Tiến Dũng nghĩ rằng cái quan trọng đó là lấy cái source ở đâu. Và chúng ta xin cái phép USDA thì nó hơi khó, tại chúng ta phải có cái certify là cái fast food này là chỉ có organic thôi, mà chúng ta làm không được gian dối. Hạn như là gà phải gà organic, bò phải bò organic, heo phải heo organic, ngay cả những cái ingredient, những cái rau quả trong đó cũng phải là organic, tức là 100% organic. Như vậy thì cũng thiết nghĩ Việt Nam mà mở một cái quán phở mà để organic phở đó, wow, phải nói là chắc có thể đắt lắm, bò và gà thôi, đâu có gì khác đâu. Mà chúng ta bán những mặt hàng organic có thể giá gấp rưỡi, gấp đôi. Nhưng mà người Mỹ hiện tại bây giờ chúng ta cũng biết rồi, họ rất thích những cái món ăn organic, thưa vị. Quảng tin kế tiếp thì liên quan đến iPhone. Quý vị thực sự cũng thấy là người Việt Nam chúng ta, không phải nói riêng mà nói chung luôn cả thế giới nữa, ai cũng thích cái iPhone. Mà người Việt Nam đi đâu cũng thấy cầm cái iPhone hoặc là cái Samsung. Nhưng mà iPhone ngày hôm nay họ lỡ xảy miệng rò rỉ ra là cái iPhone sắp tới đây, trong những ngày sắp tới, all class, tức là bằng kính, bằng gương hoàn toàn. Theo như cái người Allen, người đứng đầu của về technology ở Apple đó, họ nói là cái iPhone năm 2017 tới đây đó là hoàn toàn là bằng kính. Nhưng mà ông cũng nói rõ thêm hai cái dấu ngoặc rằng nó phải reinforce bằng cái frame đó, là reinforce bằng cái metal, tức là cái dòng khung ở ngoài nhỏ nhỏ đó bắt buộc phải làm metal, nhưng mà hoàn toàn từ mặt trước mặt sau tất cả đều làm bằng gương hết. Và chúng ta nhiều người đã háo hức hy vọng rằng cái phone này sẽ ra đời, nhưng mà chúng ta cũng biết rồi, cái phone nó thay đổi ở bên ngoài cỡ nào thì thay, nhưng mà tất cả những cái function, những cái chức năng ở trong mà giống nhau đó thì cũng chán lắm, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay nói về millennials, tức là những cái thế giới, những cái đứa trẻ ngày hôm nay, thanh thiếu niên đó, và cái tuổi từ 20 đến 34, thưa quý vị. Và theo những cái report, nhiều người họ làm một cái thống kê cái lý do tại sao tuổi trẻ ngày hôm nay ở Hoa Kỳ đó nó gặp nhiều cái trắc trở. Chẳng hạn như ra trường thì lại ở nhà với cha mẹ, không có tiền để mướn apartment. Là đi học, ra trường thì lại không có tiền trả tiền học, thiếu tiền cha mẹ phải cho mượn. Rồi đôi khi mượn trong dòng ông bà, anh chị em, bà con để mua cái này, mua kia, thậm chí mượn tiền để trả tiền xe nữa. Thì họ điều tra ra, họ làm một thống kê riêng về Hoa Kỳ đó, thì thường thường họ nói là làm việc 40 giờ cho một tuần. Nhưng mà globally, tức là trên thế giới đó, hết 3/4 dân số trên thế giới đang làm việc mà cái lứa tuổi từ 20 đến 34 đó, họ làm trên 40 giờ rất nhiều, và họ nói trung bình có thể là 50 giờ cho một tuần, 50 hours a week. Và đặc biệt những cái giới trẻ ở Asia, cái đứng đầu mà giới trẻ 18 24 34 tuổi đó, ở Ấn Độ làm 52 tuần, tức là average, quý thưa quý vị, là trung bình nha, chứ không phải là cái mức này mức tối đa, là 52 giờ cho một tuần. Trong khi đó Trung Quốc đứng thứ nhì, cũng như Singapore rồi Mexico là những quốc gia đó trung bình là 48 giờ cho một tuần. Hoa Kỳ và Nhật Bản đứng đồng chung với lại cái số average làm mỗi giờ cho một tuần là 45 giờ. Trong khi đó thì Australia cũng như là Anh, United Kingdom là khoảng 41 giờ cho một tuần average. Và họ xếp một cái bảng người Ấn Độ mà thanh niên đó là từ 20 tuổi đến 34 tuổi là làm nhiều nhất, làm trung bình là 52 giờ cho một tuần. Mexico đứng thứ nhì là 48 giờ, China đồng bảng là 48 giờ, Singapore là 48 giờ, Greece là 47 giờ, kéo dài xuống Hoa Kỳ là 45 giờ, Brazil 45 giờ, và cái quốc gia mà làm lười nhất đó là 41 giờ cho một tuần, đó là United Kingdom, là bên Anh, thưa vị. Và ngày hôm nay con cái chúng ta cũng thấy rõ là thanh thiếu niên ngày hôm nay thì họ đã dành thời giờ chơi nhiều hơn là làm, chẳng hạn như là game, họ đầu tư rất nhiều giờ vào game. Nhưng mà Dũng nghĩ rằng quý vị nào có con cái mà hiện tại bây giờ đang nghiện game đó, thì đó là một sự nguy hiểm rất là lớn. Nếu chúng ta có cơ hội thì khuyên, hoặc là có thể nếu mà khuyên không được thì discipline, tức là phải phạt, chẳng hạn như là chơi game một ngày bao nhiêu giờ thôi. Nếu quý vị nào mà thương con, chiều con quá, hay là chỉ để muốn để yên á, leave me alone, game này chơi đi đó, thì khác nào chúng ta đang hủy hoại một cái tương lai rất là sáng ngời, thưa quý vị. Tức là Minh Nhung.
Vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với bạn. Với bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Và đúng như vậy, trong vòng 5 năm qua đó thì cái số tiền mà người Trung Quốc họ đầu tư vào địa ốc ở Hoa Kỳ tăng rất là nhiều. Nó lên đến 150 tỷ Mỹ Kim lận. Và nhất là trong cái năm ngoái đó nha anh Dũng, khi mà cái đồng nhân dân tệ bị sụt giá thì người Trung Quốc họ muốn chuyển tiền ra khỏi Trung Quốc, tại họ sợ cái đồng tiền của họ bị sụt giá đó, họ chuyển tiền ra khỏi Trung Quốc và họ vẫn muốn giữ cái tài sản mà tính theo đồng Mỹ Kim, thì chỉ còn có cái cách đó là đầu tư thật nhiều vào địa ốc ở Hoa Kỳ thôi. Nhưng mà thật sự đó, hồi nãy khi mà Tiến Dũng nói đến cái việc mà phở organic á, thì mình Nhung thấy là hình như từ đó giờ mình chưa bao giờ mình nghĩ đến phở organic hay là bún bò organic á. Cho nên là không biết là giờ tiện đó, có tiệm phở đó, có bao giờ nghĩ rằng là mình sẽ làm thử một cái hình mẫu không, để cho mọi người đi theo, Dũng?
Thật sự ra thì Tiến Dũng chỉ đưa cái sáng kiến thôi, ý kiến thôi. Nhưng mà làm thì Tiến Dũng nghĩ rằng là có risky phải được, tức là có gan mới làm giàu. Quý vị nào mà chuẩn bị mở một cái tiệm, là thậm chí bánh mì cũng đơn giản, sandwich, organic sandwich, chúng ta có thể bán gà organic hay là heo bò organic. Cái điều đó thật sự ra Costco họ đã làm rồi, nhưng mà cái điều này thì có nhiều người trước đây họ đã nghĩ, ngay cả Tiến Dũng đã nghĩ rồi. Nhưng mà cái quan trọng là cái source đó lấy từ đâu. Thì vì cái source chúng ta lấy đó, dùng mặt hàng gà, chúng ta đừng có nghĩ là vào cái nông trại gà của người Việt Nam để mua gà organic là không đúng, vì cái đó không có cái chứng nhận của FDA. Họ nói là gà này đúng là organic thì chúng ta dễ dàng bị rắc rối lắm. Chúng ta mua những mặt hàng nào, những hàng chúng ta vào Walmart hay vào Costco, chúng ta mua những mặt hàng organic thì đúng, vì những cái đó đã chứng nhận rồi. Quý vị nào mà lỡ hay là không biết đó, mà lấy những cái source mà chưa có chứng nhận đó, thì chúng ta sẽ dễ dàng gặp rắc rối, quý vị. Thật sự ra bán organic thì dễ đó, nhưng mà lấy cái hàng thì thiệt sự là điều khó khăn.
Cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều nhé. Hẹn gặp anh trong chương trình ngày mai.
Xin lỗi Minh Nhung, xin lỗi quý vị là ngày mai Tiến Dũng có cái việc bận, chắc có thể là ngày mai xin tạm biệt quý vị ngày mai, tạm từ giã và hẹn lại quý vị thứ hai. Nhung cũng biết ngày mai cũng là ngày có thể rất nhiều người cũng đi chơi xa, lợi dụng vào cái ngày Memorial này thì quý vị của Tiến Dũng cũng không quên chúc quý vị có một ngày cuối tuần long weekend vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Nhưng mà đi chơi thì quý vị chạy xe nhớ cẩn thận, quý vị. Cảm ơn Minh Nhung rất nhiều, chào quý vị.